vâng, Hiền Nhi và Nhã Quyên rất cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trong buổi chiều ngày hôm nay. Và xin mời quý vị cùng đến với chương trình Dược Thảo và Đời Sống với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền đến từ công ty Wonder Herbs. Và đến với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền trong buổi chiều ngày hôm nay thì Hiền Nhi và Nhã Quyên cũng xin gửi lời chào với bác sĩ.
Chào Hiền Nhi, chào Nhã Quyên và thân mến kính chào tất cả quý vị khán giả của đài.
Nhã Quyên xin chào
đài 1600 AM và chào bác sĩ Nguyễn Quang Hiền ạ. Không biết hôm nay bác sĩ khỏe không thưa bác sĩ?
Cảm ơn hai cô, hôm nay tương đối sức khỏe cũng tốt dạ bác.
Thì vâng, thời tiết bên Cali bắt đầu lạnh chưa bác sĩ?
Cali thì cũng may là không hiểu là nó thay đổi như thế nào, nhưng mà những 2 tuần trước đây thì trời cũng âm u, cũng xuống hơi lạnh lạnh. Bỗng nhiên tuần vừa rồi thì khí hậu lại bắt đầu ấm trở lại, và ngày hôm nay đó từ sáng tới giờ thì vào khoảng chừng độ 68-70, nhưng mà thời tiết được tiên đoán là ngày hôm nay cũng ấm và ngày mai cũng còn ấm, cho tới cuối tuần thì mới bắt đầu thời tiết bắt đầu xuống một tí xíu nữa. Dạ vâng.
Dạ vâng, chẳng bù cho cái ấm áp của miền Nam Cali thì Dallas hôm nay lại trở lạnh. Nhưng mà có như vậy thì chúng ta mới càng có những cái câu hỏi về sức khỏe để mà đặt cho bác sĩ Nguyễn Quang Hiền trong chương trình Dược Thảo và Đời Sống ngày hôm nay. Và xin mời bác sĩ, không biết là hôm nay thì bác sĩ có những cái thông tin về sức khỏe nào bác sĩ có thể chia sẻ cho quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas?
Dạ vâng, trong những tuần vừa qua thì chúng ta nói về đau nhức, về thấp khớp, về viêm khớp, về phong thấp, mình nói chung là như vậy. Thế thì quý vị thính giả của chúng ta, những ai có những cái question thì mình vẫn có thể gọi vào cùng nhau hội thoại trên làn sóng ngày hôm nay. Riêng về thời tiết đó, thì bệnh đau nhức là một trong những bệnh mà thời tiết thay đổi như thế này chúng ta có thể bị đau. Nếu mà quý vị bị thì chuyện đó nó cũng là bình thường. Khi thời tiết nó thay đổi, và khí hậu lạnh là một trong những cái khí hậu nó có thể tấn công, nó làm cho những người bị đau nhức chúng ta bị đau nhiều hơn. Những người chưa bị đau vẫn có thể bị đau. Những người đã bị đau rồi có thể bị nặng hơn. Nhất là có một số người chúng ta đó có một cái bệnh trạng mà nếu mà mình nói nó không phải về đau nhức cũng không đúng. Tự nhiên với thời tiết như thế này, chỉ cần một buổi tối chúng ta ngủ, sáng dậy cổ nó bị nghiêng một bên, có thể quay qua quay lại khó khăn. Có những người sáng ngủ dậy và bắt đầu thấy người nó hơi mỏi mỏi, cái tay bắt đầu không nhấc lên được, mặc áo không được, chạy đầu không được. Và nếu tình trạng này để dài, để lâu ra đó thì cái tay của chúng ta cũng sẽ không cử động được. Cho nên quý vị phải cẩn thận, bởi vì cái bệnh này tôi thấy rất là nhiều. Lý do là vì có thể là cái ligament nó nằm ở phía trong giữa hai cái xương của chúng ta, nó bị swell lên và nó bị, cái mình gọi là bị sưng lên, nó co lại. Nó làm cho cái người bệnh nhân mình giơ tay lên không được, mặc áo không được, chạy đầu không được đó. Những cái đó chúng ta cần phải chữa và phải tập. Bên cạnh đó quý vị, cái thuốc mà để cho mình dùng vẫn là phong tê thấp để làm giảm đau nhức, làm mềm những cái bắp thịt ra, thì chúng ta mới từ từ mới bình thường trở lại. Còn có nhiều người tôi thấy bị 5-7 tháng cả năm vẫn bị như thường, cho nên cứ vào cái mùa lạnh này quý vị phải cẩn thận cái bệnh đó. Hôm nay mình nói một tí xíu về gan thưa Hiền Nhi và Nhã Quyên.
Dạ vâng, gan thì chắc hình như có 2-3 loại gan, viêm C, viêm A và viêm B. Thì
Và đặc biệt là những người Việt của chúng ta cũng rất là quan tâm về những cái bệnh hepatitis, bệnh viêm gan đó thưa bác sĩ. Thì xin mời bác sĩ chia sẻ thêm những cái thông tin về những cái bệnh gan đến với quý đồng hương.
Dạ vâng, khi mà chúng ta nói về gan đó, thì thường thường đó, có nhiều người chúng ta đó, mình cũng phải tìm hiểu một tí xíu xem coi gan của chúng ta như thế nào, cái cơ phận này nằm ở đâu trong cơ thể của chúng ta, cái sự làm việc của gan như thế nào, cái chức năng, cái function của nó ra làm sao. Và những người Việt như chúng ta như vậy, mình cũng biết là người Việt chúng ta bị viêm gan nhiều lắm. Thế thì ai là những người sẽ bị viêm gan, hoặc là chức năng gan nó bị yếu đi, thì cái function, cái khả năng của gan làm việc sẽ như thế nào. Rồi từ vấn đề yếu gan, chúng ta bắt đầu đưa qua cái tình trạng bị viêm gan, tức là bị bệnh về gan. Những cái mà viêm gan, hepatitis A, B, C mà Hiền Nhi và Nhã Quyên vừa mới đề cập đến đó, những lúc này là những lúc chúng ta gọi là bị bệnh rồi. Khi mà chúng ta bị viêm gan, có những cái con virus nằm trong máu của chúng ta, đi vào trong các tế bào gan của chúng ta tấn công, hoặc là mình dùng cái từ là đánh phá những tế bào gan này, đưa đến cái tình trạng làm cho những tế bào này không làm việc được nữa. Thì lúc này là lúc chúng ta gọi là tổn thương đến gan. những cái lá gan của chúng ta, những cái tế bào nằm trong gan của chúng ta bắt đầu bị xơ hóa, bị chai cứng chẳng hạn như vậy, thì tình trạng cirrhosis hoặc là cancer chắc chắn sẽ đến với những người bị bệnh này. Cho nên cái sự chữa trị, sự dinh dưỡng và chúng ta cũng cần phải biết để xem rằng là khi gan của chúng ta bị tổn thương, bị yếu thì nó xảy ra những tình trạng như thế nào, rồi đến khi gan bắt đầu bị viêm nó xảy ra tình trạng như thế nào. Mình nói như vậy để gửi đến cho quý vị thính giả của chúng ta biết rằng là cái chức năng của gan nó rất là quan trọng. Mà nền y khoa Đông Phương đó, thí dụ bây giờ quý vị đến gặp các bác sĩ gia đình chẳng hạn, thì quý vị bị bệnh gì thì nói cho các bác sĩ biết là tôi bị như vậy. Các bác sĩ có thể thử máu, có thể thử nước tiểu để khám tổng quát, để xem toàn thể cơ thể của mình, của người bệnh nhân đây đang bị những cái gì, kèm với những cái kết quả thử máu, kèm với cái kết quả thử nước tiểu. Từ đó các bác sĩ sẽ cho người bệnh nhân biết là bị cao mỡ chẳng hạn, cao đường chẳng hạn, hoặc là chức năng gan. Mình nói là những cái men gan trong cơ thể chúng ta nó đang tăng lên chẳng hạn, chứng tỏ cho biết rằng là gan đang có vấn đề. Hoặc là các bác sĩ thử máu, nhìn thấy rằng là có những cái sức đề kháng của những virus từ trong máu của chúng ta, thì các bác sĩ cho biết là cái sức đề kháng nó thuộc cái loại viêm gan nào, thì người bệnh nhân đang bị cái loại viêm gan đó. Nó mới tiết ra cái sự đề kháng cho cái con virus này. Cho nên khi mình nói về gan đó, thì y khoa Đông Phương chú trọng, quan trọng. Hai cái organ rất là quan trọng đối với nền y khoa Đông Phương. Thứ nhất là gan, thứ hai là thận. Và có nhiều người coi thận còn quan trọng hơn gan. Mình nói chung lại là hai cái organ này nó bị tổn thương, nó sẽ gây ra nhiều những cái bệnh chứng cho cơ thể của chúng ta. Trong đó có gan mà ngày hôm nay chúng ta đề cập đến. Thế thì mỗi người trong cơ thể chúng ta đều có một, mình nói là một lá cũng không đúng nữa, nhưng mà nó giống như có người dùng cái từ là hai lá, nhưng mà chúng tôi nhìn thấy nó là một mà nó chia ra làm hai. Thì mình cứ nói chung lại là cơ thể chúng ta mỗi người có một lá gan nằm ở trong cái lồng ngực của mình, y khoa gọi là cơ hoành, phía bên phải. Quý vị nhớ gan chúng ta nằm bên phải, nằm trong lồng ngực của mình. Thế thì mình nói là trong cơ hoành, có nhiều người cũng chưa biết nằm ở đâu bên phải cho nó chính xác, để cho quý vị biết sau này khi gan có vấn đề gì đó, mình biết cái vùng đó là nơi lá gan nằm, có thể chúng ta đang có vấn đề với gan. Quý vị cứ nhớ là bên phải của chúng ta đó, từ trên mình dùng cái nipple, cái nấm vú của mình là cái điểm chính. Từ cái nấm vú của chúng ta đi xuống dưới, ngay chỗ cái xương sườn của mình vào khoảng chừng độ 4 inch thôi, thì nơi đó là lá gan nằm ở phía bên trong. Để rồi khi mà chúng ta bắt đầu cảm giác được vùng bên phải của mình, dưới nấm vú của mình, ngang ngang cái bụng mà nằm phía bên phải, thẳng với cái nấm vú đi xuống. Nếu bây giờ nó bắt đầu nó bị thốn thốn, nó nặng nặng, nó nhột nhột, nó khó chịu, thì quý vị phải đến gặp các bác sĩ ngay, bởi vì có thể gan đang có vấn đề. Và một trong những cái mà chúng tôi nói là mình phải đến gặp các bác sĩ ngay là vì trong cơ thể của chúng ta đó, gan được xem như là một cái organ kỳ diệu, quan trọng. Nhiều khi tôi thường hay ví gan giống như là một người mẹ trong gia đình vậy đó. Họ làm tất cả mọi cái công việc cho chúng ta, từ cái vấn đề tiêu hóa, cung cấp dinh dưỡng, sửa chữa bệnh tật cho chúng ta, chuyển hóa rất là nhiều những cái thứ mà đang nằm trong máu của chúng ta đi ngang qua gan cho cơ thể của mình. Gan làm nhiều như vậy đó, nhưng mà trong gan của chúng ta lại không có hệ thần kinh cảm giác. Cho nên khi gan bị tổn thương, khi gan bị sưng lên chẳng hạn, khi gan bị đau, chúng ta không biết, cho tới lúc mà nó làm cho mình khó chịu, những cơn đau gây ra ở vùng bụng, vùng ngực bên phải của chúng ta, thì lúc này chúng ta mới biết thì gan đã bị tổn thương rồi. Cho nên khi mà nói về gan đó, chúng ta thấy rằng là cái chức năng gan nó quan trọng, và khi gan bị suy yếu thôi, chưa có bị bệnh, chưa bị viêm, chúng ta đã thấy nó có nhiều triệu chứng tấn công vào trong cơ thể của mình. Nhiệm vụ của gan, thông thường thì mình nói là gan có làm giống như những cái organ khác, chẳng hạn mình nói về bao tử đi. Cái bao tử của chúng ta chỉ làm vào khoảng chừng độ 5-7 công việc thôi. Đồ ăn, thức uống đưa vào trong bao tử qua dinh dưỡng, xuống dưới bao tử giống như là một cái túi, tất cả đồ ăn vào đựng hết trong đó, xong cái túi này bắt đầu co bóp, nghiền nát nó ra thành một cái chất lỏng, rồi cuối cùng đưa nó qua đường ruột, tiêu hóa, dễ dàng như vậy. Nhưng mà gan thì không. Gan làm rất là nhiều những công việc trong cơ thể của chúng ta, mà những toàn là những cái việc mà mình dùng cái từ là nguy hiểm. Gan, ai cũng biết là gan khử độc, lọc máu để bảo vệ cơ thể chúng ta, tránh đi những cái tình trạng mà những cái độc tố này đi vào trong cơ thể của chúng ta. Cho nên tất cả những cái gì trong cơ thể chúng ta, chẳng hạn như là bao tử, tỳ tạng, lá lách, ruột non, ruột già, mà những cái thuộc về hệ thống tiêu hóa đó, sau khi đi ngang qua những cái organ này rồi thì nó được chuyển hóa thành ra máu. Cái lượng máu đầu tiên này phải đi ngang qua gan để cho gan lọc, gan khử những cái độc tố, tức là những cái poison, gan chặn bắt hết những cái virus lạ có thể đi ngang theo máu đi vào trong gan của chúng ta rồi tấn công cơ thể của mình, thì gan phải làm cái công việc đó. Mình nói chung lại đó là tất cả những cái thành phần nào mà đi ngang qua hệ thống tiêu hóa rồi chuyển hóa thành máu thì phải đi ngang qua gan. Chính vì vậy mà thường có nhiều vi trùng, những độc tố, gan phải làm công việc vậy, thì đương nhiên đây là một trong những cái nguyên nhân đầu tiên mà làm cho chức năng gan bị yếu đi. Nếu bây giờ chúng ta đưa những đồ ăn mà có nhiều hóa chất, đưa những đồ ăn có độc tố chẳng hạn vào là gan bị bẻ hết những cái tế bào ngay, không chữa được chẳng hạn như vậy, bị trúng độc. Cho nên gan phải làm những cái công việc chặn bắt khử độc như vậy. Thì những cái bệnh gan bị suy yếu, ngoài cái đồ ăn, thức uống, thuốc men chúng ta đưa vào rồi, nhiều khi những cái bệnh chứng khác nằm trong cơ thể của chúng ta, những bệnh nghiêm trọng, ung thư chẳng hạn, từ những cái cơ quan khác, nhưng mà nó đi theo máu, nó lây lan qua máu, rồi bắt đầu nó cũng đi ngang qua gan, có phải là làm cho gan tổn thương không? Chính vì vậy cho nên đó, chúng tôi dùng cái từ là chức năng gan bị suy yếu đi. Gan làm 400-500 công việc trong cơ thể của chúng ta, chứ không phải là ít. Từ cái vấn đề đầu tiên mình nói rằng là lọc máu, đào thải những hóa chất, những chất độc ra ngoài, chặn bắt vi khuẩn chẳng hạn, gan bắt đầu trao đổi, chuyển hóa những chất, mình gọi là chất đạm, chất béo, chất đường, chất bột thành ra energy để cung cấp cho cơ thể của chúng ta, tồn trữ máu, giữ sinh tố, giữ chất khoáng, giữ chất đường trong cơ thể của chúng ta, tạo ra mật chẳng hạn, rồi tạo ra huyết thanh, rồi tạo ra chất miễn dịch, rồi một số những cái chất mà mình gọi là hormone chẳng hạn, vì lý do nào đó mà trong cơ thể chúng ta tăng lên quá nhiều, hoặc là do từ ngoài chúng ta đưa vào, thì gan lại bắt đầu phải làm việc để chuyển hóa những chất này, để nó đừng có tăng cao quá trong cơ thể của chúng ta. Thế thì khi gan làm những cái công việc như vậy, nếu bây giờ vì bất cứ một lý do nào đó mà chức năng gan, cái function này của gan từ từ nó yếu đi thôi, nó sẽ gây ra nhiều cái bệnh chứng về gan, liên quan đến gan, vàng da chẳng hạn, viêm gan, xơ gan, cứng gan chẳng hạn. Và sự suy yếu đầu tiên của gan có thể ảnh hưởng qua cái tiến trình ăn uống. Chúng ta ăn những loại đồ ăn, thức uống, chiên xào, dầu mỡ, đồ biển chẳng hạn như vậy, thịt bò chẳng hạn như vậy, thì tự nhiên mình bắt đầu bị nổi sần, nổi ngứa, nổi mụn lên. Trong khi những người khác ăn thì không sao, chúng ta ăn thì bị như vậy. Rồi một số triệu chứng khác chẳng hạn như khi gan bị yếu rồi, người mình bắt đầu cảm thấy người hơi khó chịu, bực bội, môi miệng bị khô, đầu choáng váng hay nhức đầu, tai bị ù, miệng bị đắng chẳng hạn như vậy, ăn uống vào khó tiêu. Đó. Rồi một trong những cái cảm giác mà hôm nãy mình đề cập đến là cái nơi lá gan nó nằm ở bên phải chúng ta, mình thấy giống như nó thốn thốn, nó nặng nặng, nó nhồn nhột, nó làm mình khó chịu. Nhất là phụ nữ nữa. Có những người phụ nữ chúng ta đó, khi mà chức năng gan bị suy yếu đó, mặt bị nám, rất là dễ bị nám. Vì gan nó không lọc hết được những cái chất mình gọi là những cái sự chuyển đổi phức tạp của những cái chất kích thích tố, những cái chất hormone mà mình đưa vào cơ thể của mình. Chính vì vậy cho nên khi mà chức năng gan bị suy yếu, quý vị thấy rằng là nguyên những cái symptom, những cái triệu chứng tôi vừa mới đề cập đến thôi, mười mấy triệu chứng rồi. Mà khi mình bị như vậy là chúng ta biết chức năng gan yếu, quý vị đi thử máu có thể gan vẫn bình thường, không thấy gì hết. Trong khi đó, người của chúng ta đang gặp những cái triệu chứng này tấn công mình. Mà ngoài những triệu chứng này không chưa đủ, ngày xưa đó, các cụ gọi là khi gan mà nó bị yếu đi đó, các cụ chia nó ra. Chẳng hạn như là gọi là can hỏa vượng. Can là gan, hỏa là nóng, vượng là nó bốc lên. Y khoa Đông Phương gọi là liver fire. Thì những người có những cái triệu chứng này đó cũng thuộc về gan. Tôi nói chuyện với một số bác sĩ thì bác sĩ nói làm sao mà gan nóng được. Để tay vào giờ có thấy nóng đâu. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết được về những cái lý thuyết của y khoa Đông Phương, chúng ta sẽ thấy rằng là những cái triệu chứng nó tạo ra là do chức năng gan đang bị yếu, nó gây ra. Những người mà chúng ta nói rằng gan bị yếu mà về vấn đề liên quan đến gan như vậy đó, thì ngày xưa có người nói là gan nóng đó, mắt những người này đỏ lên, sưng lên chẳng hạn, lưỡi đỏ, đêm ngủ không yên, miệng đắng, chảy nước mắt, đổ gèn, cổ vai bắt đầu cứng, huyết áp có thể tăng lên. Có nhiều người bị bể mạch máu, chảy máu cam thường xuyên mà không biết tại sao. Rồi, những cái chỗ mà chúng ta bị ngứa nổi sần lên trong cái tiến trình mà gan bị yếu đó, bây giờ tình trạng này vẫn là yếu nhưng mà nặng hơn nữa. Nó không còn là nổi sần nữa mà nổi mụn, nổi nhọt lên, viêm da, ngứa lở chẳng hạn. Còn có những người chúng ta cũng lại về gan, gan control, mình gọi là gân cơ, gân tức là gân cốt, cơ là cơ bắp. Thì khi mà chức năng gan yếu như vậy, tự nhiên những cái bắp thịt chúng ta nó bị co giật, mắt miệng có thể bị méo, choáng váng, mắt mờ đi, có nhiều người bị động kinh, rồi bắt đầu bị ngứa, nổi mụn lên, nhọt lên, thì bây giờ chúng ta có thể bị psoriasis, bị những cái bệnh mà mình gọi là vẩy nến. Cho nên khi mà nói về gan, chúng ta thấy rằng nó nhiều những cái symptom, những triệu chứng mà chúng ta đang nói đến tình trạng của gan bị yếu thôi. Mình chưa nói đến cái tiến trình mà bắt đầu gan bị bệnh. Thế thì khi quý vị bắt đầu bị yếu gan như thế này, cái lời khuyên là chúng ta tonify, tức là bồi bổ chức năng của gan, có thể sử dụng ngay dược thảo Hepatonate tiếng Việt để là dưỡng gan, để giúp cho chức năng gan làm việc tốt hơn, thải bỏ những độc tố ra ngoài nhiều hơn. Thì khi chúng ta thải bỏ ra được như vậy, tự động người của chúng ta những cái triệu chứng như tôi vừa trình bày từ từ nó bớt đi và dần dần không còn bị nữa. Còn nếu không, chúng ta cứ căn cứ vào, chờ cho tới khi mình xem cái kết quả thử máu, khi nào mà gan bắt đầu bị những cái men gan tăng lên cao, tức là sức đề kháng của gan bắt đầu tiết ra bởi sợ những cái chất mà nó bắt đầu nó tàn phá những tế bào gan, nó tiết ra nhiều quá chẳng hạn như vậy. AOT, AST hoặc là SGOT, SGPT là những cái chất trong cơ thể chúng ta nằm trong máu của mình, thì bác sĩ thử thấy nó tăng lên cao. Mà khi tăng lên cao như vậy rồi thì gan lúc này mình có thể dùng cái từ là chuẩn bị bệnh rồi, không còn là yếu nữa. Mà những bệnh liên quan về gan, chúng ta thấy là ngoài những cái viêm gan, các virus bắt đầu nó tăng lên, nó tấn công các tế bào gan, chúng ta còn có tình trạng gan bị sưng, gan bị nhiễm mỡ. Tình trạng nó xảy ra thì những cái chất đề kháng của gan nó tăng lên. Và những cái nguyên nhân mà đưa đến tình trạng làm cho gan bị tổn thương, làm cho gan bị viêm chẳng hạn, có thể do nhiều nguyên nhân nữa. Thứ nhất, các loại thuốc quý vị dùng, thuốc nhiễm trùng đường tiểu các quý vị dùng lâu, thuốc an thần, thuốc ngừa thai, thuốc đau bao tử, ngay cả thuốc giảm áp huyết. Quý vị dùng những loại thuốc này để chữa trị những cái bệnh cho mình, thì khi dùng những loại thuốc này lâu dài, nó vẫn tấn công vào cái function, cái chức năng của gan, và làm cho gan bắt đầu yếu đi, làm việc chậm lại, không làm việc được bình thường nữa. Cho đến khi chúng ta bắt đầu bị những cái tình trạng viêm gan, mà giống như hồi nãy hai cô Hiền Nhi và Nhã Quyên nói đó, người Việt Nam của chúng ta bị yếu gan rất là nhiều, bị viêm gan cũng nhiều. Nếu chúng ta so sánh với lại những cái sắc dân đang sống tại Hoa Kỳ này, những người Mỹ ở đây chẳng hạn như vậy, họ bị có 0.5% thôi. Còn người Việt Nam của chúng ta đó, viêm gan có thể bị từ Việt Nam qua tới bên đây. Và cái số lượng người Việt bây giờ đó đang sống tại Hoa Kỳ đó, những người bị viêm gan B, nó có thể lên tới khoảng chừng từ 12-14% so với người bản xứ. Người bản xứ ở đây 100 người, chỉ có nửa người bị thôi, tức là chưa tới 1%. Trong khi người Việt của chúng ta đó, 100 người có vào khoảng 14 người đang bị viêm gan B.
Dạ vâng, và với cái tầm quan trọng của việc bảo vệ cái gan của mình, về vấn đề sức khỏe của bản thân, thì quý vị một lần nữa cũng có thể đến với các đại lý của công ty Wonder Earth ở tại vùng Dallas Fort Worth để quý vị có thể mua những cái sản phẩm dược thảo để giúp bồi bổ cho sức khỏe. Thì tại vùng Arlington, quý vị có thể đến trong khu Phước Lộc Thọ ở V Collection A2Z, Haltham City thì tại Ngọc Hằng Cosmetic, tại vùng Garland thì có M&M Cosmetic, Vân Thảo Cosmetic, Sài Gòn Music P Water, Thúy Cosmetic, Quỳnh Nga Cosmetic và Hồng Phát Gift Shop. Tại vùng Grand Prairie, quý vị cũng có thể đến Pacific P Water số 1 Beauty Center và vùng Carrollton, đó là chợ Việt Nam Plaza. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với văn phòng của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền qua số điện thoại là 877-460-4646, 877-460-4646 để biết thêm những chi tiết cũng như có những thắc mắc về vấn đề sức khỏe của quý vị. Và đến đây thì thời gian của chương trình của chúng ta cũng không còn nhiều nữa thưa bác sĩ, nên Hiền Nhi và Nhã Quyên xin mời bác sĩ có đôi lời gửi đến quý đồng hương trong buổi chiều ngày hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn Hiền Nhi, cảm ơn Nhã Quyên, cảm ơn tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Cũng xin chúc Hiền Nhi, Nhã Quyên và tất cả quý khán thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và mọi sự khỏe mạnh. Nói về gan thì chắc là tuần tới chúng ta phải nói thêm tí xíu nữa, bởi vì những cái bệnh liên quan đến viêm gan nó cũng gây rất là nhiều nguy hiểm cho cơ thể của chúng ta. Quý vị vẫn có thể gọi về văn phòng để chuyện thêm với tôi. À, vâng, xin chào Hiền Nhi và Nhã Quyên.
Dạ vâng, xin gửi lời chào đến bác sĩ và xin hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ tới.
Dạ.